Bà chuyện ký tôi, bà đã nói ra rằng câu chuyện mà bà muốn kể ra đó là kể về sự cứu rỗi và về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Còn bài hát mà bà muốn hát lên đó là hát về những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm. Bà chẳng có gì để kể về mình ngoại trừ chỉ kể về việc Chúa làm mà thôi. Bà cũng chẳng có bài hát nào để hát ngoài ra là chỉ hát ngợi khen Chúa. Bà đã nghe về Chúa, đã thấy được công việc Chúa làm, nên bà đã dành trọn đời để nói về Ngài, để ngợi khen Ngài, nhằm vào một mục đích duy nhất, đó là bà muốn làm chứng về sự hiện diện thật của Chúa trên thế gian này. Kính thưa Hội Thánh, trong câu chuyện Giáng sinh của Chúa Giê-xu được Luca ghi lại trong Kinh Thánh, sách Luca đoạn 2 từ câu 1 đến câu 21 mà chúng ta mới vừa đọc, thì chúng ta thấy có một nhóm nhỏ người Do Thái là những người chăn chiên, nghèo nàn, đơn sơ, bị xã hội khinh khi. Họ đã có vinh dự được Đức Chúa Trời chọn để, thứ nhất, để làm những người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nhân loại được nghe sứ điệp đến trực tiếp từ trời, báo tin về sự đã ra đời của Chúa Cứu Thế. Thứ hai, họ được Đức Chúa Trời chọn làm những người làm chứng để nhìn thấy tận mắt những gì Thiên Thần đã loan báo là có thật. Thứ ba, họ được Đức Chúa Trời chọn để làm những người rao truyền, nói về sự đã ra đời của Chúa Cứu Thế cho những người cùng thời đó biết. Những người chăn chiên này, trước khi họ được chứng kiến sự kiện vĩ đại vào đêm Chúa Cứu Thế sanh ra đời, họ chỉ là những con người tầm thường, đơn sơ, không đáng chú ý, vừa nghèo hèn, lại còn bị coi là ô uế và bị người ta không tin cậy, nghi ngờ. Lý do là vì họ thường hay đổi chỗ ở và thường hay xài chung tài sản với người khác, bởi vì họ không có tài sản riêng. Sau khi họ được chứng kiến sự mặc khải kỳ diệu, vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời, họ cũng vẫn là những người chăn chiên, vẫn là những người tầm thường, vẫn nghèo nàn, hoàn cảnh sống cũng chẳng có gì thay đổi. Đời họ vẫn dính chặt với những cánh đồng bao la và những đàn chiên. Nhưng tấm lòng của họ và tinh thần của họ đã được thay đổi hoàn toàn. Họ trở thành những người sống có mục đích. Họ đã được thay đổi như thế nào? Và điều gì đã đến ở trong họ khiến cho họ có sự thay đổi này? Chúng ta sẽ cùng xem phần thứ nhất, những khoảnh khắc vĩ đại trong đời của những người chăn chiên được ghi lại trong Luca đoạn 2 từ câu 8 đến câu 18. Câu 8 viết rằng: Vả trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Rồi câu 16 viết tiếp: Vậy họ vội vàng đi đến đó. Và câu 20 viết: Bọn chăn chiên trở về. Những câu này chỉ ra cho chúng ta thấy trong cùng một đêm ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ, những điều kỳ diệu nhất đã xảy ra với họ theo ba trình tự. Thứ nhất, họ được nghe sứ điệp đến trực tiếp từ trời. Mắt họ được nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa. Tai họ nghe được lời của bài hát mà các thiên thần hát. Sứ điệp Chúa ban cho họ rất ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, vì Chúa đưa ra đầy đủ mọi yếu tố mà một người đơn sơ nhất, dù khờ khạo đến đâu, cũng có thể hiểu được nội dung và ghi nhớ được toàn bộ nội dung. Ở câu 11, Chúa chỉ ra thời gian hôm nay. Chúa chỉ ra nơi chốn tại thành David. Việc gì xảy ra? Đã sanh ra đời. Ai? Chúa cứu thế là Christ, là Chúa. Mỗi năm, con cái Chúa khi kỷ niệm ngày Chúa cứu thế đã sanh ra đời, chúng ta ai cũng đều hát và nhắc lại câu này. Hôm nay, Chúa cứu thế là Christ, là Chúa, đã sanh ra đời. Nhiều người không tin Chúa rất khó chịu với hai chữ hôm nay, vì họ cho rằng điều này đã xảy ra hơn 2.000 năm rồi, đâu có gì mới mẻ, đâu phải là hôm nay. Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã dùng chữ hôm nay để nhấn mạnh rằng Ngài không bao giờ thay đổi, và sự đã ra đời của Đấng Christ có giá trị không thay đổi cho mỗi một thế hệ của con người. Sự ra đời của Ngài vẫn y nguyên như vậy cho đến ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Đức Chúa Trời cũng dùng chữ hôm nay để nhắc con người rằng con của Ngài, con độc sanh của Ngài, tên là Jesus Christ, đã đến sống ở giữa loài người rồi. Trước Jesus Christ và sau Jesus Christ sẽ không có một Chúa cứu thế nào khác nữa. Đừng mong chờ thêm một đấng nào khác sẽ đến trong tương lai. Không những thiên sứ loan báo tin Chúa cứu thế đã sanh ra, nhưng thiên sứ còn ban cho những người chăn chiên dấu hiệu để nhận dạng Ngài. Ở câu 12 viết rằng: các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Dấu hiệu này bày tỏ ra bản chất khiêm nhường của Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy sự mặc khải của Đức Chúa Trời bao gồm tin mừng và dấu hiệu, nhằm mục đích mời gọi những người chăn chiên đi tìm kiếm và gặp đúng Chúa cứu thế theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng như những người chăn chiên xưa kia được Chúa mặc khải về sự giáng sanh của con của Ngài. Chữ hôm nay xưa kia các người chăn chiên nghe khi ở trên cánh đồng cũng là chữ hôm nay đang viết trong Thánh Kinh, vì lời Chúa không hề thay đổi theo thời gian. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời trong tai. Khi chúng ta đọc lời Ngài, đó là lúc chúng ta đang nghe tiếng của Ngài, y hệt như những người chăn chiên xưa kia đã nghe được tiếng của Ngài. Khi Đức Chúa Trời nói, Ngài cũng ban luôn dấu hiệu về Ngài để khích lệ chúng ta đến gần với Ngài, để nhìn thấy Ngài là hiện hữu thật trong cuộc đời của chúng ta. Thí dụ như, khi chúng ta đọc lời Chúa và nghe Chúa nói như thế này: ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ mà kéo ngươi đến. Câu này được viết trong sách Jeremy, đoạn 31, câu 3. Khi chúng ta nghe Chúa nói như vậy, thì cùng một lúc Ngài cũng ban dấu hiệu về Ngài cho chúng ta để giúp chúng ta tìm kiếm Ngài và gặp được Ngài. Dấu hiệu đó chính là thập tự giá, nơi mà tình yêu lớn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra cho chúng ta. Chúng ta hãy dành thời giờ yên tĩnh để đọc lời của Chúa, lắng nghe tiếng của Chúa trong Thánh Kinh. Hãy mở to đôi mắt thuộc linh của chúng ta ra mà nhìn xem cách nào Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta qua việc Ngài yêu thương, chăm sóc và sửa trị chúng ta mỗi ngày. Những người chăn chiên xưa kia chạy đi tìm Chúa và họ đã gặp được điều kỳ diệu thứ nhì mà họ kinh nghiệm được trong đêm đó. Đó là họ được thấy tận mắt tính xác thực của sứ điệp. đứng ở giữa một nơi tầm thường, chẳng có gì đặc biệt để có được một tí cảm hứng nào để ca hát. Nơi đó lại là nơi mà con của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế, đang nằm trong hình hài của một trẻ sơ sinh. Em bé này lại chính là nguồn của bài hát hoành tráng mà Đạo Binh Thiên Thần mới vừa hát cách đó vài tiếng đồng hồ ở trên bầu trời, ở dưới cánh đồng. Nếu cách đó không lâu, lúc còn ở trên cánh đồng, những người chăn chiên đã sợ hãi khi đối diện với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì bây giờ đang đứng ở trong chuồng chiên, đang đứng trước máng cỏ, họ đang rất ngạc nhiên và phấn khởi kinh khủng vì họ đang đứng trước sự thật. Hãy tưởng tượng, nếu những người chăn chiên này hời hợt sau khi nghe thiên thần loan báo và đạo binh thiên thần vừa hát xong, ai nấy ngồi xuống, để thêm củi vào lửa, chụm lửa lên để sưởi cho ấm và bắt đầu bàn tán, cho thời gian trôi qua để chờ trời sáng. Nếu họ làm như vậy thì chắc hẳn Đức Chúa Trời đã không bao giờ chọn họ để mặc khải về sự đã ra đời của Đấng Cứu Thế. Nhưng những người chăn chiên này đã ngay lập tức thúc giục nhau, ngay lập tức lên đường chạy đi kiếm Chúa, và họ đã gặp được. Chúng ta cũng vậy, không phải tự nhiên hay là tình cờ mà chúng ta gặp được Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta và thúc giục chúng ta đi tìm kiếm Ngài. Quả thật như Chúa Giêsu đã nói, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa cho chúng ta gặp được Ngài. Không những gặp được Ngài, nhưng Đức Chúa Trời cũng mở mắt chúng ta ra, cho chúng ta thấy được rằng Ngài là có thật, và những gì Ngài nói và Ngài làm đều có thật. Khi đã gặp được Chúa Cứu Thế, những người chăn chiên là những người vốn không có thói quen nói chuyện với người lạ, vì nếu có nói thì cũng chẳng có ai thèm nghe họ và cũng chẳng có ai thèm tin họ. Nhưng khi họ đứng trước Đấng Cứu Thế, họ đã kinh nghiệm được thêm một điều kỳ diệu thứ ba cho đời của họ, đó là họ đã thuật lại nội dung của những gì họ nghe được từ thiên sứ lúc họ ở trên cánh đồng. Họ vui mừng kinh khủng vì thấy những gì thiên sứ nói ăn khớp với cảnh trạng ngay trước mắt họ. Những người chăn chiên đã mở miệng ra thuật lại hết mọi điều họ nghe từ thiên sứ, không còn rụt rè, e sợ người ta không chịu nghe mình. Trái lại, họ càng lúc càng mạnh dạn hơn vì thấy ai nấy đều lắng nghe chăm chú. Cảm ơn Chúa vì ngay tại máng cỏ nghèo hèn, đơn sơ, những tấm lòng đơn sơ hợp lại thành một lòng duy nhất xung quanh Chúa Cứu Thế Giêsu. Câu 17, 18 viết rằng họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đang đứng trong sự thật. Chúng ta đang đi theo lẽ thật. Chúng ta đã chứng kiến biết bao điều kỳ diệu Chúa đã làm cho mình, ăn khớp với lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh. Chúng ta có dạng dĩ mở miệng ra để thuật lại cho anh em mình nghe những gì mà chúng ta đã chứng kiến Chúa đã làm cho chúng ta không? Hay là chúng ta e dè, bẽn lẽn, cho rằng việc nhỏ không đáng kể? Chúng ta hãy nhớ rằng, nếu chúng ta lấy đức tin mà tin rằng Chúa làm nhiều việc kỳ diệu cho cuộc đời của chúng ta, thì trước mặt Chúa không có điều gì là nhỏ. Chúng ta cần phải ghi nhớ các công việc Ngài làm, rồi hãy làm chứng lại cho anh em trong Chúa. Vì cùng làm chứng lẫn nhau trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì người nghe sẽ ngạc nhiên, có nghĩa là lấy làm lạ. Và sự ngạc nhiên này sẽ hướng dẫn người nghe vào trong sự tìm kiếm sự thật của Đức Chúa Trời càng hơn. Tai nghe, mắt thấy thì miệng sẽ nói ra. Đó là một trình tự logic mà bất cứ người nào được Đức Chúa Trời chọn làm chứng nhân cho Ngài đều sẽ được tuần tự trải qua ba điều này. Đó là tai nghe, mắt thấy, miệng sẽ nói ra. Xin chúng ta đừng hiểu lầm, ở đây không có nghĩa là chúng ta nên nói ra bất cứ điều gì mà tai của chúng ta nghe, mắt chúng ta thấy từ anh em mình và chúng ta đi nói cho người khác nghe, không phải như vậy. Nhưng khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta làm con cái của Ngài, có nghĩa là Ngài chọn chúng ta trở nên làm chứng nhân cho Ngài, thì Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta nghe và hiểu được lời của Ngài. Sự hiện diện của Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ thúc giục chúng ta vâng theo sự chỉ dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh, và cùng lúc Ngài sẽ mở mắt chúng ta ra để cho chúng ta nhìn thấy công việc Ngài làm. Nhìn thấy công việc Đức Chúa Trời làm, đó là một điều ưu tiên chỉ dành riêng cho những người con cái biết vâng lời Cha của mình. Và một khi chúng ta thấy được những gì Đức Chúa Trời đang làm, thì lòng chúng ta sẽ ngập tràn những cảm xúc vừa vui mừng vừa kính sợ, đến nỗi miệng của chúng ta sẽ tuôn trào ra những lời làm chứng. Chúng ta lưu ý, nếu là một nhân chứng thật cho Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có hội đủ cả ba điều kiện. Không có chuyện tai nghe tiếng Chúa mà mắt không thấy gì hết, mắt không nhìn thấy việc Chúa làm, không có chuyện đó. Hay là tai có nghe, mắt có thấy, nhưng miệng cứ ngậm lại, không có gì để nói. Như vậy thì chúng ta chẳng khác nào những người tàn tật. Trong đêm Chúa Giáng sanh, những người chăn chiên đã được trải qua những khoảnh khắc vĩ đại trong đời của họ. Họ đã đón nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời với một thái độ khiêm nhường. Họ đã chạy đi tìm kiếm Chúa cứu thế với một tấm lòng rất đơn sơ. Và tại nơi chuồng chiên, họ đã thuật lại những gì họ nghe bằng sự vui mừng, phấn khởi. Họ đã đáp ứng sự mặc khải của Chúa một cách vô tư và rất chân thành. Nhưng những khoảnh khắc đó đã xong rồi, đã xảy ra xong hết rồi. Bây giờ họ phải trở về với bầy chiên. Họ không thể đứng nấn ná ở nơi chuồng chiên hoài, bởi vì bầy chiên ở trên đồng cỏ đang chờ họ. Họ phải trở về với cánh đồng, với công việc hàng ngày, với thân phận luôn luôn bị mọi người khinh bỉ. Điều này cũng nhắc chúng ta, vì chúng ta thường cũng dễ bị rơi vào cảm giác giống như vậy. Sau khi chúng ta đã gặp gỡ Chúa và vui mừng vì nhận được từ nơi Ngài một đời sống mới, sự phấn khởi của chúng ta bắt đầu nguội dần dần, vì chúng ta phải đối diện với mọi thứ trong đời y như trước. Có một vài người sau khi tin Chúa dễ bị bắt đầu thất vọng, vì thấy mình cũng vẫn cứ là mình, và cuộc sống thì cũng vẫn cứ thiếu trước hụt sau, thấy đâu có cái gì thay đổi đâu. Hay là sau một mùa Giáng sinh đầy phước hạnh và ngập tràn niềm vui lẫn những kinh nghiệm theo Chúa mới mẻ, thì niềm háo hức bắt đầu trôi qua và phai nhạt dần dần. Những bài học từ Chúa, những ước hẹn với Chúa trong lời cầu nguyện và những điều khao khát ở trong tâm linh do Chúa mang đến cho chúng ta lúc xảy ra trong mùa Giáng sinh cũng bắt đầu phai nhạt dần dần theo thời gian. Ý nghĩa quan trọng của ngày Giáng sinh cũng được chúng ta xếp vào trong thùng, đem đi cất chung với những vật dụng trang trí của mùa Giáng sinh. Lê bước trở về nhà sau một sự kiện phấn khởi nào đó dễ làm cho chúng ta có cảm giác bị chán nản, quay trở lại với cuộc sống bình thường sau khi chúng ta nhận được sự mặc khải của Chúa cũng dễ làm cho chúng ta cảm thấy bị chán nản và hơi bị thiếu hụt. Nếu chúng ta đọc câu 20 rằng bọn chăn chiên trở về chấm hết, thì chúng ta có thể hiểu họ đang lê bước trở về với cuộc sống hàng ngày, với bầy chiên và cánh đồng trong tâm trạng chán nản. Niềm vui của họ nhận từ Chúa đang bị xìu xuống. Nhưng không, câu 20 không viết, không chấm dứt như vậy. Câu 20 viết rằng bọn chăn chiên trở về phải làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã thấy và nghe, y như lời đã bảo trước cùng mình. Những khoảnh khắc hạnh phúc, háo hức và phấn khởi Chúa ban cho chúng ta vào một thời điểm nào đó trong đời của chúng ta là một phước hạnh quý giá. Chúng ta rất thỏa lòng vào lúc đó và đã làm chứng lại một cách nhiệt thành. Nhưng đôi khi, thật đáng tiếc, vì nếu sau đó chúng ta bắt đầu để cho những khoảnh khắc này phai tàn dần dần. Khi đối diện với cuộc sống hiện tại, có thể chúng ta dễ bị cám dỗ mà nghĩ rằng phải trở về với thực tế chứ, phải trở về với miếng cơm manh áo hàng ngày chứ, phải vật lộn với cuộc sống chứ. Hãy gác qua một bên những cảm giác thiêng liêng kia đi. Chủ nhật tuần sau đi nhà thờ thì mình sẽ lấy nó ra lại. Hay là Noel năm sau, mình sẽ làm mới lại những cảm giác này. Đó là lý do tại sao trong cách nói thường ngày giữa chúng ta xuất hiện thành ngữ tín đồ Noel hay là tín đồ ngày Chúa Nhật. Đây là một thành ngữ rất tiêu cực mà mỗi một người trong chúng ta cần phải biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau để khích lệ, gìn giữ sự nhóm lại, thông công liên tục với Chúa và với Hội Thánh để duy trì luôn luôn những khoảnh khắc hạnh phúc, háo hức và phấn khởi mà Chúa đã ban cho chúng ta. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh cùng xem qua phần lớn thứ hai của bài học của chúng ta hôm nay, đó là thời gian còn lại trong đời của những người chăn chiên, được viết trong đoạn 2 câu 20. Những năm tháng còn lại trong đời họ được họ dùng để làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng họ. Điều gì đã ở lại trong tâm hồn của họ sau khi họ đã trải qua những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong đời họ, đến nỗi khiến cho niềm hạnh phúc, sự phấn khởi và sự háo hức của họ không hề bị phai nhạt tí nào, mà trái lại, họ đã làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời khi họ trở về đối diện với cuộc sống hiện tại. Điều thứ nhất chúng ta lưu ý đó là bởi vì lòng họ tràn đầy niềm vui. Lòng họ tràn đầy niềm vui vì họ biết rằng những khoảnh khắc quý giá mà họ có được là bắt nguồn từ Đức Chúa Trời. Họ thấy được ánh sáng vinh hiển oai nghi của Ngài trên bầu trời ngoài cánh đồng. Họ cũng thấy được sự vinh hiển dịu dàng của Ngài ở trong nơi chuồng chiên ở máng cỏ. Cả hai nơi này đều là nơi họ thường xuyên lui tới, rất thân thuộc với họ. Đó là nơi mà họ trải qua suốt cuộc đời của họ, ở dưới bầu trời đầy sao và ở trong chuồng chiên. Mỗi ngày, mỗi đêm, họ sẽ có thể nhớ lại, sẽ sống lại những khoảnh khắc này với Chúa và nói về Ngài cho những người bạn chăn chiên khác của họ cùng nghe và họ cùng nhắc lại với nhau trong nhiều năm sau đó. Chúng ta lưu ý rằng nếu chúng ta tự tạo cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc, háo hức và phấn khởi, thì chắc chúng ta có những lúc vui, buồn, bất chợt. Nhưng mà rồi cuối cùng thì những cảm giác này tự nó tiêu tan theo xác thịt, chứ không ở lại cùng với chúng ta mãi mãi. Và nó không thể là đề tài để cho chúng ta ngợi khen Chúa. Nhưng nếu chúng ta tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống theo như sự dẫn dắt của Chúa trong Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ nghe được, sẽ hiểu được tiếng của Chúa, sẽ nhìn thấy việc Ngài làm và sẽ kinh nghiệm được rằng những khoảnh khắc hạnh phúc, háo hức và phấn khởi mà chúng ta có được khi chúng ta tiếp cận với Chúa và lời của Ngài là đến từ thiên đàng. Khi Chúa ban cho, Ngài có mục đích. Chúng ta cần phải trân trọng, gìn giữ và liên tục trao dồi những khoảnh khắc này bằng cách chúng ta liên lạc không đứt đoạn với Chúa mỗi ngày. Vì mục đích của Chúa khi Ngài ban cho chúng ta những khoảnh khắc hạnh phúc, háo hức và phấn khởi ở trong Ngài, đó là để cho chúng ta làm sáng danh Ngài và ngợi khen Ngài. Bởi vì Chúa biết rằng chúng ta, sau khi chúng ta nhóm họp lại thờ phượng nhau dưới trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ nhận được niềm vui, hạnh phúc đến từ Chúa. Nhưng sau đó chúng ta sẽ phải trở về với cuộc sống hàng ngày. Chúng ta vẫn là chúng ta phải đối diện với cuộc sống hiện tại. Và Chúa muốn rằng chúng ta phải làm sáng danh Chúa và ngợi khen Chúa trong đời sống hiện tại của chúng ta, chứ không phải chỉ ngay thời điểm chúng ta nhận nó trong sự hiện diện của Thánh Linh. Bây giờ chúng ta sẽ xem điều thứ hai. Những người chăn chiên, họ có ở trong lòng của họ sự bình an. Lòng của họ tràn đầy bình an sau khi họ nhận được sự mặc khải của Chúa. Lòng họ tràn đầy bình an vì khi họ thấy được ánh sáng vinh hiển, oai nghi của Ngài trên bầu trời ngoài cánh đồng và sự vinh hiển dịu dàng của Ngài trong hình hài của một em bé nằm trong máng cỏ. Họ nhận thức được rằng Đức Chúa Trời thật rất gần với họ. Ngài trở nên như một con người giống như họ. Và đặc biệt hơn nữa, Ngài trở nên như một con người rất khiêm nhường giống như họ. Vậy thì tại sao họ phải sợ hãi? Khi họ ở trong chuồng chiên, họ nhớ lại rằng Chúa đã ở trong chuồng chiên với họ. Và khi họ ở ngoài cánh đồng, họ cũng nhớ lại rằng Chúa đã mặc khải chính Ngài trên bầu trời ở ngoài cánh đồng với họ. Chúa bao trùm lấy họ. Vậy tại sao phải sợ? Chúng ta cũng vậy. Đã gặp được Chúa rồi, biết rằng Ngài đang ở giữa chúng ta, Ngài đang chia sẻ với chúng ta mọi tình cảm vui buồn, Ngài cùng thông cảm với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, Ngài cũng bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của ma quỷ, và chính Ngài là đấng đang gìn giữ đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự nhận thức được sự gần gũi của Chúa thì lòng chúng ta rất bình an. Điều này rất quan trọng cho đời sống của một chứng nhân cho Chúa. Vì nếu không có sự bình an thì làm sao chúng ta có thể làm sáng danh Chúa và ngợi khen Ngài trong cuộc sống hàng ngày được. Điều thứ ba, điều mà còn ở lại trong tâm hồn của những người chăn chiên khi những khoảnh khắc vĩ đại trong đời họ đã trôi qua, đó là lòng họ tràn đầy hy vọng. Họ có hy vọng vì họ biết rằng một ngày kia hài nhi này sẽ làm vua. Mặc dù họ lúc đó không thể hình dung được bằng cách nào một em bé đang nằm trong máng cỏ, một máng cỏ rất nghèo nàn, lại có thể trở thành một vị vua lớn của dân tộc Do Thái. Họ không thể nào đoán biết được bằng cách nào. Nhưng có một điều họ biết chắc chắn rằng đấng cứu thế mà họ đang mong chờ chính là em bé này sẽ thành vua một ngày kia. Niềm hy vọng này thúc đẩy họ sống một đời sống làm sáng danh Chúa và ngợi khen Ngài, vì lòng họ được an ủi rất nhiều khi họ nhìn thấy vị vua vĩ đại của dân tộc Do Thái được sanh ra ở một nơi thân quen với nghề nghiệp của họ. Và vì họ cũng thấy thân phận họ hèn mọn cũng giống như em bé này, nên họ có hy vọng nơi em bé này. Chúng ta cũng vậy. Ở trong Chúa, chúng ta có sự hy vọng. Chúng ta còn có phước hơn những người chăn chiên năm xưa, vì Kinh Thánh cho chúng ta thấy và hiểu được cách nào Chúa Giêsu đã làm vua. Vương miện của Ngài chính là mão gai, và ngai của Ngài chính là thập tự giá. Ngày hôm nay chúng ta là dân của Ngài, là con cái của nước Ngài. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết cách nào vua của chúng ta sẽ trở lại một cách vinh hiển để bắt phục mọi loài xác thịt nằm ở dưới quyền của Ngài. Chính sự hy vọng này giúp chúng ta gìn giữ được niềm hạnh phúc, sự háo hức và sự phấn khởi mà Chúa đã ban cho chúng ta khi chúng ta nghe tiếng Chúa và thấy được các việc làm của Ngài, để chúng ta có thể sống làm sáng danh Chúa và ngợi khen Ngài bằng chính cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta hãy nhớ rằng những người chăn chiên đã sống trong hoàn cảnh rất khiêm nhường, hèn hạ, và hoàn cảnh mà Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta sanh ra đời cũng rất khiêm nhường, rất hèn hạ. Vì vậy, chúng ta không có lý do nào mà không đồng ý sống khiêm nhường và hèn hạ giống như Chúa của chúng ta. cuộc đời của chúng ta phải bày tỏ ra những phẩm chất giống như Đấng Christ để chúng ta có thể làm chứng về Ngài. Chúng ta thấy, sau khi đã nghe sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thấy được Chúa cứu thế và thuật lại những gì họ đã nghe, thì dù những khoảnh khắc vĩ đại, kỳ diệu này trong đời họ đã tan biến, thì niềm vui, sự bình an và sự hy vọng vẫn còn ở lại trong tâm hồn họ, giúp cho họ gìn giữ được sự háo hức và phấn khởi khi họ trở về với cuộc sống thường ngày. Vì vậy, họ đã có thể sống và làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và đã thấy y như đã báo trước với họ trong suốt quãng đời còn lại. Những người chăn chiên này là những người duy nhất được Chúa chọn để rao truyền về sự đã ra đời của Chúa cứu thế trong suốt 30 năm sau đó, trước khi Chúa Giêsu thật sự xuất hiện công khai trước công chúng vào năm Ngài 30 tuổi. Họ là những người thấp cổ, bé miệng. Ai sẽ nghe họ nói? Chỉ có người nào nghèo hèn giống như họ thì mới nghe họ thôi. Dù có người nghe, có người không nghe, nhưng họ đã nói ra, họ đã làm trọn phận sự của người làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta cũng vậy. Đức Chúa Trời chọn chúng ta làm chứng nhân cho Ngài, để chúng ta rao truyền sự trở lại vinh hiển của Chúa Giêsu trước khi Ngài thật sự trở lại. Chúng ta cũng như những người chăn chiên, ai sẽ nghe chúng ta nói? Chỉ có người nào có lòng khiêm nhường, đang tìm kiếm, khao khát sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì mới nghe chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng lựa chọn người nào thuộc về Ngài. Chúng ta không biết ai, nhưng chỉ có một mình Ngài biết. Ngài lựa chọn người nào thuộc về Ngài và Ngài mở mắt họ ra để họ nghe, hiểu và thấy được Ngài. Để rồi sẽ đến phiên những người đó lại tiếp tục đi ra nói về Ngài. Còn phần của chúng ta là những người đã được Chúa chọn. Bổn phận của chúng ta là làm chứng nhân cho Chúa. Đối với anh em mình, trong những buổi thông công trong danh của Chúa Giêsu, chúng ta cứ phải nói ra, thuật lại hết tất cả những gì chúng ta nghe từ lời của Chúa và thấy được việc làm của Ngài. Còn đối với cộng đồng xung quanh chúng ta cứ phải tiếp tục rao truyền về sự đã đến và sự sẽ trở lại của Chúa cứu thế Giêsu, rao truyền bằng miệng và bằng chính đời sống giống như Đấng Christ của chúng ta. Đừng để niềm hạnh phúc, sự phấn khởi và sự háo hức mà Chúa ban cho chúng ta tàn lụi theo sự kiện. Khi chúng ta trở về với cuộc sống hiện tại, cầu xin sự vui mừng, sự bình an và sự hy vọng đến từ ý nghĩa của sự ra đời của Chúa cứu thế cứ ở lại trong chúng ta mỗi ngày, trong suốt năm, trong suốt đời của chúng ta, để chúng ta có thể sống xứng đáng là một chứng nhân cho Chúa. Đó là làm sáng danh Ngài và ngợi khen Ngài về những gì chúng ta đã nghe và đã thấy từ Ngài. Xin chúng ta cùng đứng lên và hát chung câu 1 và câu 2.